Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 28 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Đinh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới nghệ thuật đào bới khảo cổ. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Thiên Chúa hiện ra với mẹ thủ lãnh Samson. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các doanh nhân và chủ xí nghiệp đặt con người ở trọng tâm các hoạt động của mình và cổ võ sự can dự của nhiều người vào công trình chung, kể cả những người yếu thế. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng 2 tại Đại Thính đường Paulo VI dành cho 7.000 doanh nhân và chủ xí nghiệp Italia. Chiều thứ Sáu, 26 tháng 2 trước đó, các doanh nhân này đã tham dự một hội nghị tại Học viện Augustinianum cạnh Vatican về chủ đề Cùng nhau hành động do Liên hiệp các công nghệ Italia tổ chức, bàn về tương quan giữa luân lý đạo đức và lao công. Đi từ chủ đề đó, Đức Thánh Cha nói, cùng nhau hành động có nghĩa là đầu tư vào những dự án biết làm cho cả những người nhiều khi bị lãng quên hoặc lơ là được tham gia. Trong số những người ấy có các gia đình và những thành phần yếu thế nhất và bị gạt ra ngoài lề, như những người già vẫn còn có thể diễn tả tài năng và nghị lực để cộng tác tích cực, nhưng nhiều khi họ bị gạt bỏ như những người vô ích và không sản xuất được. Và phải nói gì về tất cả những công nhân trong tiềm năng, nhất là những người trẻ, nhiều khi phải chịu tình trạng công ăn việc làm bấp bênh hoặc là bị thất nghiệp dài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả những lực lượng ấy có thể tạo nên sự khác biệt đối với một xí nghiệp, đặt con người ở trung tâm hoạt động của mình, đặt chất lượng tương quan của mình, sự dấn thân chân thành trong việc xây dựng một thế giới công bằng hơn cho tất cả mọi người. Thực vậy, cùng nhau hành động có nghĩa là bố trí công việc không phải trên một thiên tài đơn độc của một cá nhân, nhưng trên sự cộng tác của nhiều người. Nói khác đi, đó là liên kết với nhau để đề cao những năng khiếu của tất cả mọi người, không bỏ qua đặc tính có một không hai của mỗi người. Nơi trung tâm của mọi xí nghiệp của anh chị em cần có con người, không phải con người trừu tượng lý thuyết, nhưng con người cụ thể với những ước mơ, những nhu cầu, hy vọng và cơ cực của họ.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, đứng trước bao nhiêu hàng rào bất công, cô đơn, nghi kỵ và ngờ vực vẫn còn được người ta dựng lên thời nay. Thế giới lao động, nơi anh chị em chiếm vị thế hàng đầu, được kêu gọi thực hiện những bước can đảm để khẩu hiệu hợp nhau và cùng nhau hành động, không phải chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là một chương trình cho hiện tại và tương lai. Ước gì con đường chủ yếu của anh chị em luôn luôn là công lý, từ bỏ những lối đi tắt với những thứ tiến cử và thiên vị, những lệch lạc nguy hiểm do sự bất lương và thái độ thỏa hiệp dễ dàng. Ước gì quy luật tối thượng trong mọi sự là quan tâm đến phẩm giá của tha nhân, là giá trị tuyệt đối và không thể tùy tiện sử dụng. Ước gì chân trời vị tha này là đặc điểm trong sự dấn thân của anh chị em. Nó sẽ làm cho anh chị em quyết liệt không để phẩm giá con người bị chà đạp, nhân danh những đòi hỏi của việc sản xuất, chê đậy sự thiển cận cá nhân chủ nghĩa, sự ích kỷ buồn thảm và sự khao khát lợi lộc. Ước gì xí nghiệp mà anh chị em đại diện luôn luôn cởi mở đối với ý nghĩa bao quát của cuộc sống, giúp nó thực sự phục vụ công ích, với nỗ lực làm gia tăng và làm cho mọi người được hưởng những thiện ích của thế giới này.
Roma, chiều thứ Sáu, 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm một trung tâm cai nghiện ma túy và nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ với 60 người gồm các bạn trẻ đang cai nghiện, các nhân viên và những người thiện nguyện. Cuộc viếng thăm không được thông báo trước cho báo chí và nằm trong khuôn khổ một việc bác ái Đức Thánh Cha thực hiện mỗi tháng một lần vào ngày thứ Sáu trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Trung tâm cai nghiện mang tên Thánh Carlo và tọa lạc gần Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số và thuộc tổ chức Trung tâm Italia Liên Đới, gọi tắt là CAS, của cha Mario Picchi. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm tại đây. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan đặc trách về năm Thánh Lòng Thương Xót. Cuối cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã tặng cho mỗi người hiện diện tấm ảnh Đức Mẹ Lucan, bổn mạng của Argentina. Biến cố này gây ngạc nhiên và vui mừng rất lớn cho mọi người ở trung tâm. Một bạn trẻ kể với phái viên Đài Vatican, Đức Giáo Hoàng bước vào cổng trung tâm mà không ai biết gì. Đó thực là một cuộc gặp gỡ rất cảm động, cùng với những tiếng cười vui, những câu hỏi của các bạn trẻ và những câu trả lời sâu xa của Ngài về đức tin, về tin mừng, sự đau khổ. Ngài đã thực sự mang lại lòng từ bi thương xót, lòng can đảm và khích lệ vào trung tâm này, từ nhiều năm vẫn hoạt động để giúp các bạn trẻ nghiện ngập và cai nghiện, tái hội nhập vào xã hội.
Roma, Đức cha William Hanna Somali, giám mục phụ tá Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, phê bình chính sách hai mặt của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuyên bố hôm 25 tháng 2 vừa qua trong một hội nghị ở Roma với sự tham dự của các vị lãnh đạo giáo hội và chuyên gia chính trị về tình trạng các tín hữu Kitô 5 năm sau mùa xuân Ả Rập, Đức cha Somali nói rằng một đàn Mỹ thúc giục Israel trở lại bàn hội nghị với người Palestine, nhưng đàn khác đã ngăn cản hội nghị này bằng cách liên tục dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chống lại giải pháp hai quốc gia, một cho Israel và một cho người Palestine. Đức cha khẳng định rằng chỉ có giải pháp hai quốc gia mới chấm dứt được cuộc xung đột ở Trung Đông. Hội nghị vừa nói do Hội đồng Giám mục Đức và Đại học Quân sự Đức ở Munich tổ chức với chủ đề giữa cộng đồng thế giới và sự biến đổi ở các miền, các Kitô hữu, các giáo hội Kitô và sự tôn trọng trong một Trung Đông đang thay đổi. Hội nghị đã kết thúc hôm 26 tháng 2 vừa qua sau 3 ngày nhóm họp. Trong bài tham luận, Đức cha Somali mô tả con đường chủ yếu dẫn đến hòa bình trong vùng Trung Đông là sự đối thoại giữa các tôn giáo. Hòa bình tại miền này là một ước mơ, nhưng không có gì ngăn cản chúng ta hy vọng một ngày kia sẽ có hòa bình ở miền này.
Về phần Đức cha Simon Fadul, giám mục của Giáo hội Công giáo Maronit, đặc trách vùng Tây và Trung Phi Châu, Ngài nhận định rằng, rất tiếc là mùa xuân Ả Rập đã biến thành mùa đông Ả Rập. 3/4 các tín hữu Kitô đã phải di tản khỏi Iraq và một nửa di tản khỏi Syria. Đức cha kêu gọi cộng đồng quốc tế quyết liệt chống lại nạn bách hại các tín hữu Kitô. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi chấm dứt ngay các chiến cuộc tại Trung Đông, cấm cung cấp võ khí cho những vùng đang có chiến tranh. Các tín hữu Kitô bị trục xuất phải sớm được hồi hương an toàn. Theo Đức Tổng giám mục, cuộc đối thoại liên tôn phải được tiến hành trong sự thật, tình thương và trong sự tôn trọng. Ngài cũng nhắc lại rằng, cuộc xung đột nảy sinh từ những khác biệt giữa người Hồi giáo thuộc các hệ phái khác nhau, chứ không phải từ những vấn đề giữa Kitô hữu và người Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Ba Phương Thế Thiêng Liêng.
Lạy Chúa Giêsu, bước vào mùa Chay Thánh, mùa của tập luyện chiến đấu thiêng liêng, Chúa mời gọi mỗi người chúng con thực hành ba phương thế, đó là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Cầu nguyện là việc quan trọng mà Chúa thực hiện mỗi ngày. Trước khi lên đường loan báo tin mừng cứu độ, Chúa đã dành 40 ngày đêm để cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Trước khi tuyển chọn các môn đệ, Chúa cũng thức trắng cả đêm trường để cầu nguyện. Trong vườn dầu, khi phải đối diện với gian nan thử thách, khi tiếng kêu gào của thần chết đang gầm rú kề bên, Chúa cũng liên lỉ cầu nguyện với Cha để được nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh. Chính nhờ cầu nguyện mà Chúa đã chiến thắng được những mời mọc rủ rê của ma quỷ và có thể uống trọn chén đắng trên thập tự nhục nhằn. Bởi thế, Chúa đã nhắc nhở mỗi người chúng con phải liên lỉ cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ, vì tinh thần của chúng con có thể hăng hái, nhưng thể xác là yếu đuối vô cùng. Chúng con vẫn biết cầu nguyện là một phương dược chữa lành, là lương thực bồi bổ tâm hồn. Thế nhưng, đôi khi chúng con lại chán nản và xem cầu nguyện là chuyện vô bổ mất thời gian. Mỗi khi đi lễ nhà thờ, chúng con đều tính chi ly từng giây từng phút. Chúng con xem cầu nguyện hay các việc đạo đức thiêng liêng như là một nghĩa vụ chúng con phải trả. Bởi thế, chúng con không còn đủ sức mạnh nội tâm để chiến đấu với ma quỷ, với những mời mọc của đam mê dục vọng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết hăng say cầu nguyện, biết kết hiệp mật thiết với Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa cho chúng con nhận ra đi lễ đọc kinh cầu nguyện không còn là một bổn phận phải chu toàn, nhưng là một ơn huệ, là một quà tặng mà Chúa ban cho chúng con. Thật vậy, còn điều gì sung sướng hơn là chúng con được ở trước thiên nhan Chúa và thân thưa cùng Chúa, Abba, Cha ơi. Việc cầu nguyện cũng gắn liền với ăn chay và bố thí. Ăn chay sẽ giúp chúng con từ bỏ, và chính nhờ những hy sinh nho nhỏ ấy, lời cầu nguyện của chúng con thêm phần sốt mến và chan chứa niềm vui. Chúa tạo dựng chúng con có hồn có xác. Xác hồn đều cao quý vì là tặng phẩm Chúa ban và là kỳ công Chúa thực hiện. Bởi vậy, ăn chay không phải là chúng con chán ghét thân xác, nhưng đúng hơn là Chúa dạy chúng con hãy biết nói không với những đòi hỏi quá đáng của thân xác, biết từ chối những mời mọc của đam mê nhục dục, vì khởi đi từ những chuyện rất bình thường là cái ăn cái mặc, ma quỷ sẽ lợi dụng để lôi kéo chúng con ngày một xa rời Thiên Chúa. Bởi vậy, qua việc ăn chay, chúng con được nhắc nhở rằng cơm bánh không phải là của ăn duy nhất, nhưng là lời Chúa. Của cải vật chất không phải là tài sản duy nhất, nhưng nước trời mới là kho tàng trường tồn, nơi mối mọt không thể đục khoét được. Thế nên khi ăn chay, chúng con sẽ biết sống cho những gì cao quý hơn, chứ không bám víu vào những thứ vật chất thấp hèn nữa. Ăn chay cũng là dịp để chúng con thể hiện tình bác ái yêu thương với những người xung quanh. Khi không còn bám víu vào của cải vật chất, chúng con sẽ quảng đại hơn để chia sẻ với những ai đau yếu bất hạnh. Chúng con chia sẻ không phải vì của cải dư thừa không cần đến, nhưng chia sẻ chính tấm lòng của chúng con khi cảm nghiệm được tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót Chúa được thể hiện ngang qua những cử chỉ nho nhỏ, những hành vi giúp đỡ đơn sơ nhưng đậm tình người. Chúa đã dạy mỗi người chúng con phải biết làm việc bác ái cách nhân không, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, vì chính chúng con cũng đã được lãnh nhận cách nhân không từ trước rồi. Hơn bao giờ hết, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng con cần phải thực hiện những hành vi bác ái cụ thể để diễn tả tình thương Chúa cho mọi người xung quanh. Nhờ vậy, sự thờ ơ và dửng dưng của thế giới này sẽ bị đẩy lui nếu chúng con biết thực hành những nghĩa cử yêu thương và chia sẻ đối với nhau. Lạy Chúa, 40 ngày chay thánh sẽ qua đi thật nhanh. Thế nên, nếu không biết tận dụng và để ý lưu tâm, chúng con sẽ chẳng gặt hái được ơn ích gì. Đời sống của chúng con cũng không được biến đổi. Tình liên đới của chúng con với tha nhân cũng chẳng thêm đậm đà thắm thiết. Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng con biết thực hành ba phương thế thiêng liêng là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái với cả tâm hồn trong mùa chay thánh này. Nhờ thế, chúng con mới đủ sức cùng Chúa tiến vào cuộc vượt qua để đạt tới sự sống trường sinh. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải tiếp tục trả lời một số câu hỏi liên quan tới nghệ thuật đào bới khảo cổ. Thưa cha, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cách thức các nhà khảo cổ đào bới một thành phố cổ. Mỗi một vật dụng được tìm thấy đều được ghi chú là tìm thấy ở đâu và được xếp loại, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Các vật dụng như dấu chuyện, dao, đồ trang sức, mà không phải là đồ gốm thường bị bể, đều được kê khai và miêu tả chính xác. Đồ gốm được xếp loại theo nơi và lớp đất được tìm thấy. Ai chuyên môn hiểu biết tất cả một loạt các khám phá, có thể chọn một vài vật dụng tiêu biểu nhất và ghi chép cẩn thận chi tiết hơn. Một vài đồ gốm cần được trùng tu, các vật dụng bằng kim loại được săn sóc để không bị rỉ sét thêm. Các vật dụng bằng gỗ hay dễ vỡ cần được săn sóc nương nhẹ đặc biệt để khỏi hư hại thêm. Bất cứ di tích gì thuộc các sinh vật thiên nhiên khác cũng có thể giúp cung cấp tin tức liên quan đến môi trường cổ, chẳng hạn như vỏ sò, xương, đất có chứa đựng các hạt giống vân vân, mọi sự đều được lượm lặt thu góp cẩn thận. Chỉ sau khi cuộc đào bới kết thúc và mọi chuyên viên tham gia đã đúc kết các tường trình, vị giám đốc đặc trách cuộc đào bới mới có thể đưa ra bản tường trình chung kết của công việc. Khi nơi đào bới nhỏ thì công việc kết thúc mau chóng hơn. Trong trường hợp những nơi rộng lớn hơn, cuộc đào bới kéo dài nhiều năm và chỉ có thể tường trình công việc theo từng mùa. Điều này rất khích lệ các bảo tàng viện và các đại học tài trợ cho công tác đào bới, vì họ luôn có thêm chất liệu mới. Một số viện bảo tàng và đại học cho soạn các bản tường trình và kết quả theo từng mùa và cho xuất bản các kết quả thu lượm được. Một số khác đợi cho tới khi xong cuộc đào bới mới cho ấn hành các kết quả, thường bao gồm nhiều cuốn khi cuộc đào bới liên quan tới một vùng rộng lớn.
Việc công bố các kết quả các cuộc đào bới có tốn kém không thưa cha?
Việc công bố các kết quả đào bới khảo cổ là công việc rất tốn kém và đòi hỏi nhiều thời gian. Bình thường các nhà khảo cổ cũng có các sinh hoạt khác như là giáo sư dạy tại các đại học hay là giám đốc các viện bảo tàng. Vì thế nhiều khi phải đợi nhiều năm trước khi các kết quả của cuộc đào bới được in ấn thành tài liệu. Trong thời gian đó, có thể có các khám phá mới hay vài giả thuyết có thể được xét lại và có thể gây ra các cuộc tranh luận liên quan tới những gì đã được khám phá trong cuộc đào bới trước. Tất cả các vật dụng được tìm thấy trong khu vực đào bới khảo cổ đều được đưa về trưng bày trong các viện bảo tàng của quốc gia đó. Khi khác nữa, chúng được trưng bày gần nơi được tìm ra. Các đoàn khảo cổ nước ngoài đôi khi được phép đem về vài vật dụng mẫu để phân tích hóa chất hay nhiều yếu tố tương tự. Vài nước cho phép họ đem theo một số các đồ gốm mẫu và một số vật dụng cùng loại quá nhiều đã được tìm ra. Các vật dụng này được phân chia cho các tổ chức tài trợ các cuộc đào bới khảo cổ.
Thưa cha, ngành khảo cổ có nghiên cứu các di tích sinh hoạt của con người không ạ?
Có, ngành khảo cổ chuyên nghiên cứu các di tích sinh hoạt của con người qua các thời đại. Tại khắp nơi trên trái đất này, con người đã luôn luôn phải đối phó với các nhu cầu tương tự như tìm kiếm thực phẩm nuôi thân và chỗ trú ẩn che mưa che nắng và chống lại bão táp, cũng như che chở khỏi bị thú dữ hay thù địch tấn công và chỗ chôn cất người chết. Dựa trên những gì tìm thấy trong một vùng, nhà khảo cổ có thể hiểu biết những điều xảy ra trong một trường hợp tương tự ở một vùng khác. Chẳng hạn các nhà khảo cổ đã tìm thấy trên núi Carmelo dấu tích các gia đình tiền sử tạo ra các nơi trú ẩn và thu lượm hạt giống của các thứ cây dại làm thực phẩm nuôi thân. Sau đó nhiều học giả khác nhận diện ra các làng tiền sử tương tự tại nhiều nơi khác vùng Trung Đông, nơi có các điều kiện sống tương tự. Đằng khác, con người không luôn luôn có các cung cách sống đồng nhất, Vì thế thật nguy hiểm khi đưa ra các thiết định thuộc loại cứng nhắc, không thay đổi, hay khẳng định rằng tất cả mọi người nhất thiết phải có cùng cung cách sống như nhau. Kiểu kết luận này trước sau gì cũng sẽ gặp các khó khăn, vì nó không trung thực. Dầu sao đi nữa, những đồ vật mà chúng ta đã tìm ra cho tới nay đã tồn tại một cách tình cờ, nhờ các điều kiện khí hậu và môi trường chung quanh giúp tồn tại không bị hư nát. Chẳng hạn như tại Jericho, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bàn ghế bằng gỗ trong các nấm mộ được niêm phong kín khoảng năm 1600 trước công nguyên. Khi khai quật, người ta còn tìm thấy tóc và thịt của người chết. Trước cuộc khám phá ra các nấm mộ này tại Jericho, người ta đã không có được chứng tích nào về các vật dụng và kiểu bàn ghế được dùng tại Canaan trong thời đồng trung, tức giữa các năm 2200 đến 1550 trước công nguyên. Người ta cũng không có ý niệm gì liên quan tới tài khéo của ngành thủ công thời đó. Một thí dụ khác nữa thông thường hơn là trường hợp may mắn tình cờ của các nấm mộ tại Jericho. Đó là trường hợp một thành phố bị tàn phá và đốt cháy. Nếu nó bị quân thủ đốt phá thì trước đó mọi đồ dùng quý giá đã bị binh sĩ cướp bóc làm chiến lợi phẩm, và họ chỉ để lại các vật dụng tầm thường. Bao nhiêu thế kỷ sau đó các nhà khảo cổ đào bới thành phố này chỉ tìm thấy những gì không bị lửa, mưa, gió, bão táp và thời gian thiêu rụi và vùi dập. Nếu trận hỏa hoạn xảy ra cho một thành phố trong thời gian xác định, thì mọi vật dụng còn sót lại tìm thấy trong thành phố ấy thuộc thời gian này hay thời gian trước đó. Trừ khi thành phố này đã bị tấn công và cướp phá nhiều lần, và dân chúng đã sống tại đây từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ bỏ các nhà cũ đổ nát để xây các nhà mới bên trên các di tích đổ nát đó. Hậu quả là khó có thể tìm ra các vật dụng thuộc các thế hệ trước. Như là luật tổng quát của ngành khảo cổ, đa số các vật dụng tìm thấy tại một nơi thuộc các thập niên cuối cùng của mỗi thời đại chiếm đóng nơi đó. Luật này thường có giá trị đối với các tài liệu viết tìm thấy tại nơi đào bới. Vì các lý do kể trên, việc đào bới khảo cổ không thể cung cấp cho chúng ta một quang cảnh toàn vẹn về lịch sử của một thành phố. Hơn thế nữa, các phí tổn đào bới không cho phép đưa ra ánh sáng tất cả ngọn đồi của một thành phố.
Các nhà khảo cổ đã chia các thời kỳ trong lịch sử cổ xưa như thế nào, thưa cha?
Liên quan tới cách chia các thời kỳ trong lịch sử cổ xưa, các học giả thường có thói quen phân biệt ba thời kỳ lớn, đá, đồng và sắt, theo thứ tự các vật dụng được con người sáng chế và sử dụng trong tiến trình phát triển của nhân loại. Người tiền sử khám phá ra rằng có thể dùng đá để làm các dụng cụ thô sơ và khí giới, bằng cách đập hai hòn đá vào nhau hay dùng một mảnh đá để đẽo gọt một mảnh đá khác. Người tiền sử phát triển vài dụng cụ chuyên biệt rất tinh vi như búa, dao và mũi tên bằng đá, vân vân. Thời đá kéo dài từ giai đoạn tiền sử cho tới khoảng năm 3500 trước công nguyên. Nó được các học giả chia thành thời đá cổ, từ năm 100.000 đến năm 12.000 trước công nguyên, gọi là Paleolithic. Thời đá trung, từ năm 12.000 đến năm 7.500 trước công nguyên, gọi là Mesolithic. Thời đá mới, từ năm 7.500 đến 4.000 trước công nguyên, gọi là Neolithic. Buổi giao thời giữa đá và đồng, từ năm 4.000 đến năm 3.150 trước công nguyên, gọi là Chalcolithic. Tiếp theo thời đá, người xưa khám phá ra đồng và biết cách nung chảy đồng để biến chế các dụng cụ và khí giới. Thời đồng kéo dài từ năm 3150 cho tới năm 1200 trước công nguyên, và cũng chia thành ba thời kỳ, thời đồng sớm từ năm 3150 đến 2200 trước công nguyên, gọi là Early Bronze, thời đồng trung từ năm 2200 đến 1550 trước công nguyên, gọi là Middle Bronze, thời đồng muộn từ năm 1550 đến 1200 trước công nguyên. Thời kỳ thứ ba là thời sắt, bắt đầu từ năm 1200 trước công nguyên trở về sau này. Nhưng giới học giả không gọi tên như đã làm đối với thời đá và thời đồng, mà lại dùng tên các đế quốc thay nhau thống trị vùng Trung Đông cổ. Thời đồng muộn kéo dài từ năm 1200 đến 586 trước công nguyên, hay cũng gọi là thời Assyri. Thời Ba Tư từ năm 586 đến 332 trước công nguyên. Thời Hy Lạp từ năm 332 đến 37 trước Công nguyên, thời Roma từ năm 37 trước Công nguyên đến năm 324 sau Công nguyên.
Vậy thời Thánh Kinh bắt đầu vào giai đoạn nào trong lịch sử cổ xưa này thưa cha?
Nói một cách xít sao, lịch sử Thánh Kinh Cựu Ước chỉ bắt đầu vào giai đoạn cuối cùng của thời Đồng và thời Sắt. Nhưng đa số các tư tưởng và yếu tố văn hóa quan trọng nhất của các dân tộc vùng Trung Đông cổ đã hiện hữu trong các thế kỷ cuối cùng của thời Đá, khi con người từ cuộc sống du mục lang thang săn bắn đã định cư và bắt đầu cuộc sống nông nghiệp. Người ta biết được việc thay đổi kiểu sống này đã đâm rễ sâu trong vùng Trung Đông cổ, tại các vùng đất của Thánh Kinh, trải dài từ bờ địa Trung Hải của đất Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ cho tới Iran ngày nay. Việc thay đổi lối sống này dạy cho các dân tộc tiếp xúc với nhau và học biết cộng tác với nhau, nhưng cũng đụng độ nhau. Đó là thời khai mào các nền văn minh, khoảng giữa năm 9000 và năm 3500 trước Công nguyên, là lúc khởi đầu thời Đồng. Các nhà khảo cổ dựa trên cách phân chia lịch sử trên đây của nhân loại để xác định tuổi của các di tích khảo cổ. Điểm sau cùng cần ghi nhận và phân biệt đó là vùng Trung Đông cổ rộng lớn hơn vùng Cận Đông hay vùng Trung Đông. Vùng Trung Đông cổ bao gồm Ai Cập, Palestine, Syria, dọc duyên hải phía đông của địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ và Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà nằm giữa hai sông Tigre và Euphrates, tức là Iraq và Ba Tư là Iran ngày nay. Nhưng nó cũng bao gồm toàn vùng Arabia nữa, mặc dù Arabia ít được Thánh Kinh Cựu Ước nhắc tới. Chúng ta cũng không được loại trừ các bộ lạc và các dân tộc cưỡi ngựa từ phương Bắc và miền Nam nước Nga tràn xuống vùng Cận Đông. Thế rồi còn có nền văn minh phát triển dọc sông Indus trong mạn Bắc Ấn Độ, nơi có nhiều yếu tố chung với thế giới vùng Trung Đông cổ. Ấn Độ đã là vùng đất rất phồn thịnh vào năm 1500 trước Công nguyên, và đã buôn bán đồ gia vị và các loại cây cỏ và dầu thơm với các dân tộc vùng Trung Đông.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Thiên Chúa hiện ra với mẹ thủ lãnh Samson.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã tìm hiểu biến cố Thiên Chúa hiện ra với thủ lãnh Gideon và hướng dẫn ông đánh quân Madian để giải thoát dân Do Thái khỏi các áp bức của họ. Chương 13 sách thủ lãnh cũng kể lại vụ sứ giả của Yahvê, tức chính Yahvê hiện ra với mẹ của thủ lãnh Samson. Chuyện kể rằng có một người đàn ông ở Soroa thuộc chi tộc Dan tên là Manoach, vợ ông son sẻ và không sinh con. Sứ giả của Yahvê hiện ra với người vợ và nói với bà, này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cữ, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai, dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Nazir của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistine. Bà đi vào và nói với chồng rằng, một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi, hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới, và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. Nhưng người nói với tôi, này, bà sẽ có thai, và sẽ sinh một con trai. Bây giờ bà phải kiêng cữ, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một Nazir của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết. Ông Manoach khẩn cầu Yahvê, ông nói, thưa ngài xin vui lòng cho người của Thiên Chúa mà ngài đã sai đến với chúng con một lần nữa, và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ sẽ sinh ra. Thiên Chúa nghe tiếng ông Manoach, và sứ giả của Yahvê lại đến gặp vợ ông, lúc bà đang ở ngoài đồng, khi ông Manoach chồng bà không có mặt ở đó. Bà vội vã chạy đi báo cho chồng và nói với ông, này người đã gặp tôi hôm trước, lại hiện ra với tôi nữa.
ông Manoác đứng dậy đi theo vợ, đến gặp người kia và nói, Ngài có phải là người đã nói với bà này không? Người ấy đáp, chính tôi. Ông Manoác nói, khi xảy ra như Ngài nói, thì đứa bé phải giữ luật nào, và nó phải làm gì?
Sứ giả của Giave nói với ông Manoác, tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy thì bà ấy phải giữ. Tất cả những gì bởi cây nho mà ra thì bà không được ăn, cũng không được uống rượu và thức có men. Tất cả những gì không thanh sạch thì bà không được ăn. Mọi điều tôi đã truyền thì bà phải tuân giữ. Ông Manoác thưa với sứ giả của Giave, xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ. Sứ giả của Giave nói với ông Manoác, ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bánh của ông, nhưng nếu ông dọn lễ toàn thiêu kính Giave, thì ông hãy dâng lên người đi. Vì ông Manoác không biết người ấy là sứ giả của Giave. Bấy giờ ông Manoác nói với sứ giả của Giave, xin ngài cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi sẽ trọng đãi ngài. Sứ giả của Giave nói với ông, sao ông lại hỏi tên tôi? Đó là một điều bí nhiệm. Bấy giờ ông Manoác bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm để dâng làm lễ toàn thiêu trên tảng đá kính Giave, đấng đã thực hiện những kỳ công. Rồi ông Manoác và bà vợ đứng nhìn. Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì sứ giả của Giave cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ trước sự chứng kiến của ông Manoác và vợ ông. Họ phục lạy sát đất. Sứ giả của Giave không hiện ra với ông Manoác và vợ ông nữa. Bấy giờ ông Manoác mới biết vị đó chính là sứ giả của Giave. Ông Manoác liền nói với vợ, chúng ta chết mất thôi vì đã thấy Thiên Chúa. Nhưng vợ ông nói với ông, nếu Giave có ý định giết chúng ta, thì người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế. Bà sinh được một con trai và đặt tên là Samson. Đứa bé lớn lên và Giave chúc lành cho nó. Thần khí Giave bắt đầu tác động trên Samson tại trại Dan giữa Sorea và Etaon. Ông Samson đã đánh phá trả thù người Philistine và gây cho họ rất nhiều tổn thất. Nhưng rồi ông phải lòng nàng Dalila và nàng bị các vương hầu Philistine mua chuộc nên dùng hết lời lẽ mà nài ép và làm khổ, nên Samson mới tiết lộ cho biết ông mạnh vì là một Nazir được thánh hiến cho Thiên Chúa và dao cạo chưa bao giờ đụng vào đầu ông. Nếu bị cạo đầu thì sẽ mất sức ngay. Thế là nàng làm cho Samson ngủ trên đầu gối mình và kêu người cạo 7 bím tóc trên đầu ông. Samson đã bị người Philistine bắt, móc mắt rồi giải xuống Gaza và xích chân và bắt kéo cối xay trong nhà tù. Tóc Samson lại mọc dài ra. Trong một dịp tế thần Dagon, các vương hầu Philistine cho đem Samson ra làm trò tiêu khiển. Samson xin một tiểu đồng dẫn tới 2 cây cột cái chống đỡ đền thờ và dùng hết sức đẩy gãy 2 cây cột, khiến cho đền thờ sập đè các vương hầu và dân chúng ở đó chết hết với ông.
Thiên Chúa cũng hiện ra và kêu gọi ngôn sứ Samuel. Sách Samuel 1 kể lại cuộc đời và ơn gọi của ngôn sứ như sau. Ông Elkana, người quê thành Ramathajim Sophim thuộc miền núi Ephraim, con ông Súp, người Ephrata, có 2 vợ, một bà tên là Anna, một bà tên là Penina. Bà Penina có con, còn bà Anna không có con. Hằng năm người ấy từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Giave các đạo binh tại Silo. Ở đó có 2 con trai ông Eli là Khopni và Pinchas làm tư tế của Giave. Đến ngày ông Elkana dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Penina vợ ông và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà Anna thì ông chia cho một phần ngon vì ông yêu bà, mặc dù Giave đã làm cho bà không sinh sản được. Bà kia đối thủ của bà cứ chọc tức bà để hạ nhục bà vì Giave đã làm cho bà không sinh sản được. Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên nhà của Giave, còn bà kia cứ chọc tức bà như vậy. Bà khóc và không chịu ăn. Ông Elkana chồng bà bảo bà, Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? đối với em anh lại không hơn 10 đứa con trai sao? Bà Anna đứng dậy sau khi họ đã ăn uống tại Silo, tư tế Eli đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Gia-vê. Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Gia-vê và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng, lạy Gia-vê các đạo binh, nếu ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ ngài đây, nếu ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ ngài, nếu ngài cho nữ tỳ ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Gia-vê mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước nhan Gia-vê, nên ông Eli để ý đến miệng bà. Bà Anna thầm thĩ trong lòng, chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Eli nghĩ rằng bà say rượu. Ông Eli bảo bà còn say đến bao giờ? Hãy lo giã rượu đi. Bà Anna trả lời rằng, không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men. Tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Gia-vê. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại. Chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ. Ông Eli trả lời rằng, bà hãy đi về bình an, xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin người. Bà thưa, ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài. Rồi người đàn bà ra đi, bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa. Sáng hôm sau họ dậy sớm và sụp lạy trước nhan Gia-vê, rồi trở về nhà ở Rama. Ông Elkana ăn ở với bà Anna vợ mình, và Gia-vê đã nhớ đến bà. Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai sinh con trai và đặt tên nó là Samuel, vì bà nói, tôi đã xin Gia-vê được nó. Người chồng là Elkana lên với cả gia đình để dâng hy lễ thưởng niên cho Gia-vê và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. Bà Anna không lên vì bà nói với chồng, đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Gia-vê và sẽ ở lại đó mãi mãi. Ông Elkana chồng bà bảo bà, em nghĩ thế nào là phải thì cứ làm, cứ ở lại cho đến khi cai sữa cho nó, chỉ xin Gia-vê thực hiện lời người. Người đàn bà ở lại và cho con bú, cho đến khi cai sữa cho nó.
Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng 3 tuổi, 2 thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Gia-vê tại Silo, đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói, thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề. Tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Gia-vê. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Gia-vê đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Gia-vê. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Gia-vê. Và ở đó, họ thờ lạy Gia-vê. Cậu bé Samuel phụng sự Gia-vê có ông Eli trông nom. Thời ấy, lời Gia-vê thì hiếm, và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Eli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt, và Samuel đang ngủ trong đền thờ Gia-vê, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Gia-vê gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây, rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Gia-vê lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ Samuel chưa biết Gia-vê và lời Gia-vê chưa được mặc khải cho cậu. Gia-vê lại gọi Samuel lần thứ 3. Cậu dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Bấy giờ ông Eli hiểu là Gia-vê gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Gia-vê xin ngài phán, vì tôi tớ ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Gia-vê đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin ngài phán, vì tôi tớ ngài đang lắng nghe. Gia-vê phán với Samuel, này ta sắp làm một điều tại Israel mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ngày ấy, để phạt Eli, ta sẽ thực hiện mọi điều ta đã phán về nhà nó, từ đầu đến cuối. Ta báo cho nó là ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó. Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng. Vì vậy, ta thề với nhà Eli sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù là bằng hy lễ hay lễ phẩm. Samuel cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của nhà Ra-vê. Samuel sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Eli. Ông Eli gọi Samuel và nói, Samuel con ơi, cậu thưa dạ con đây. Ông nói, người đã phán với con điều gì, thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời người đã phán với con. Samuel kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói, người là Ra-vê, xin người cứ làm điều người cho là tốt. Samuel lớn lên, Ra-vê ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Toàn thể Israel, từ Dan tới Beersheba, biết rằng ông Samuel được Ra-vê tín nhiệm cho làm ngôn sứ của người. Ra-vê tiếp tục hiện ra ở Silo, vì Ra-vê dùng lời của ngài mà tự mặc khải cho ông Samuel ở Silo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các doanh nhân và chủ xí nghiệp hãy đặt con người ở trọng tâm các hoạt động của mình. Roma Đức Cha William Hanna Somali, giám mục phụ tá Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, phê bình chính sách hai mặt của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Roma chiều thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm một trung tâm cai nghiện ma túy và nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ với các bạn trẻ đang cai nghiện, các nhân viên và những người thiện nguyện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.